Đài Loan nói Trung Quốc sắp tuyên bố khu nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Các công trình lấp biển xây đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc chiến lược trong khu vực. Và theo hãng tin CNA của nhà nước Đài Loan hôm nay, thì giờ đây Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa và sẽ tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trong khu vực. Trong một phúc trình nộp cho Viện Lập pháp về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói vào tháng 9 năm 2013, Trung Quốc đã khởi sự đổ cát lên đá Gagma, một trong hơn 50 bãi cạn và đá ngầm trong Biển Đông. Trung Quốc sau đó tiến hành lấn biển xây đảo tại 6 bãi đá khác và đang xây một bến cảng, nhiều phi đảo và các cơ sở hạ tầng khác. Phúc trình này nói, nay Trung Quốc đang đẩy mạnh tiến trình quân sự hóa các đảo mới để sử dụng như những tiền đồn trong Biển Đông. Ngoài việc tuyên bố chủ quyền và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đây, Trung Quốc sẽ tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trong khu vực. Một bản tin của công ty truyền thông Fairfax Media của Úc hôm nay trích các nguồn tin quân sự cấp cao của Australia nhận định rằng Trung Quốc đã thắng vòng đầu trong cuộc tranh chấp để giành quyền kiểm soát Biển Đông khi hoàn tất việc xây dựng một quần đảo gồm các đảo mới do họ tạo ra. Bản tin nói thêm rằng không có vật chướng ngại nào đáng kể thực sự có thể cản trở Trung Quốc tiếp tục thắng vòng tranh chấp kế tiếp trước sự do dự của chính phủ Mỹ và các đồng minh, trong đó có cả Australia, sẽ thực hiện những lời hứa đưa ra trước đó là thách thức những tuyên bố bất hợp pháp của Trung Quốc. Theo Fairfax Media, các nhà phân tích quân sự dự kiến là tới năm 2017, Trung Quốc sẽ trang bị các đảo tân tạo với những bến cảng, các căn cứ quân sự, pháo binh, đường băng và các hệ thống radar tầm xa. Những phương tiện này sẽ cho phép Trung Quốc phóng ra xa sức mạnh quân sự và phi quân sự của mình tới những vùng biển xa xôi nhất, nơi có tranh chấp gay gắt nhất trong Biển Đông. Những phương tiện đó cũng sẽ giúp Bắc Kinh cản trở các nước tuyên bố chủ quyền khác tại các vùng biển này và gây gián đoạn cho các tuyến hàng hải hiện là nơi qua lại của 3/5 thương mại quốc tế. Công ty truyền thông Fairfax Media dẫn lời một nguồn tin chính thức nói rằng Trung Quốc đã thắng vòng đầu. Hiện rất khó có thể thấy được là họ sẽ bị cản lại để không thắng vòng kế tiếp. Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đòi ngưng tất cả mọi hành động cải tạo đất và đề ra kế hoạch cho máy bay quân sự và tàu bè đi ngang qua trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo. Những cam kết này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews mạnh mẽ ủng hộ. Tuy nhiên, theo Fairfax Media, các chuyến bay ấy kể cả phi vụ của máy bay trinh sát diễn ra bên ngoài phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh gặp khó khăn trong việc hành động để đi kèm với lời nói của mình, thì hàng đoàn tàu nạo vét của Trung Quốc hoàn tất công tác cải tạo đất, kể cả xây nền móng cho một phi đạo dài 3.000 mét trong khu vực bãi đá Subi, có khả năng phục vụ các phi cơ lớn nhất của không lực Trung Quốc. Bản tin nói rằng các công trình cải tạo đất phần lớn đã hoàn tất đúng lúc trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Washington trong 2 tuần nữa. Trong khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy là việc sử dụng các tàu nạo vét của Trung Quốc trong Biển Đông đã giảm khoảng 90% trong mấy tuần gần đây. Một số chiến lược gia tin rằng Trung Quốc sẽ được dụng tay hành động cho tới ít nhất là năm 2017, là lúc Lào phải nhường chức Chủ tịch ASEAN lại cho một nước hội viên khác và một chính phủ mới ở Hoa Kỳ đã lên cầm quyền. Tuy nhiên, một số giới chức Mỹ và Úc nói Trung Quốc chỉ thắng về mặt chiến thuật nhưng sẽ thất bại về mặt chiến lược, trong bối cảnh các nước trên khu vực sẽ có phản ứng bằng cách thắt chặt các quan hệ với nhau và với Hoa Kỳ. Nhật Bản có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên cao nhất từ trước tới nay để đối phó với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu chính phủ cấp 5,09 ngàn tỷ yen trong năm tài chính khởi sự từ tháng 4 2016. Trong bối cảnh những quan ngại về việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trong Biển Đông và tranh giành chủ quyền quần đảo Senkaku, tức là điếu ngư, với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông. Báo The Guardian của Anh hôm nay tường thuật rằng nếu được chấp thuận, thì đây là ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, sau khi ngân sách này tăng liên tiếp trong 4 năm liền. Trước đó, Nhật Bản hàng năm vẫn giảm ngân sách quốc phòng trong suốt một thập niên cho tới năm 2013. Năm đó, Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, phản ánh quan tâm của Tokyo về việc Trung Quốc bành trướng sức mạnh trên biển. Quyết định tăng ngân sách quốc phòng liên tục trong 4 năm phù hợp với chính sách quốc phòng cương quyết hơn của Thủ tướng Shinzo Abe giữa lúc ông đang tìm cách giới hạn ảnh hưởng của Trung Quốc và củng cố lực lượng tự vệ Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay yêu cầu tăng ngân sách lên 2,2% so với năm ngoái. Đây là một dấu hiệu cho thấy Tokyo đã chuyển trọng tâm an ninh từ biên giới phía Bắc với Nga xuống miền Nam để có thể đối phó với chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hàng trăm con rùa nhập lậu từ Việt Nam bị Trung Quốc tịch thu. Các giới chức tuần tra biên giới Trung Quốc đã tịch thu được 620 con rùa hoang, trong số đó có 510 con, được coi là có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hãng tin AP dẫn nguồn tin của báo chí nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng các con rùa này đã được tìm thấy trong một lô hàng thủy sản đông lạnh đến từ Việt Nam. Hãng tin Xinhua cho biết là hôm 24 tháng 8, cảnh sát biên giới Trung Quốc đã nghe được những tiếng động khi đang kiểm tra một lô hàng tại cửa khẩu biên giới ở tỉnh Quảng Tây. Cảnh sát đã phát hiện ra những con rùa có nguy cơ bị tuyệt chủng, kể cả loại rùa hộp Đông Dương và loại rùa thân dài, trong lô hàng chở tới tỉnh Quảng Đông, nơi mà các loại rùa này được coi là những món cao lương mỹ vị. Một bản tin ở địa phương chiều tối hôm qua cho hay là các giới chức biên giới đâm ra nghi ngờ khi thấy lô hàng có dấu hiệu khả nghi và người lái xe tỏ ra lo lắng bất thường khi bị thẩm vấn. Số rùa này đã bị tịch thu và giao lại cho giới hữu trách lâm nghiệp Trung Quốc.